Hộ niệm chú ý. Tọa đàm 8. Nam mô A Di Đà Phật. Trong 10 cái bản hộ niệm chú ý, cả một tuần qua chúng ta cứ loanh quanh một bản thứ nhất vẫn chưa xong. Hôm nay Diệu Âm cố gắng nói cho xong bản này để đi qua bản khác, vì sợ rằng thời gian không kịp cho chúng ta dài dòng nữa. Hôm qua chúng ta nói về tín nguyện, hôm nay xin bỏ qua chữ hạnh, vì chữ hạnh đã được nói nhiều quá rồi, sau này nếu có dịp sẽ quay trở lại. Trong bản này, mục thứ tư là điều nhắc nhở cho những người thực sự muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc cần chú ý nghiên cứu phương pháp hộ niệm thật cẩn thận để tránh điều sơ suất. Điều này vô cùng quan trọng. Nhiều người niệm Phật mà tỏ ra khinh thường pháp hộ niệm, để mấy chục năm niệm Phật tu hành, sau cùng khi ra đi đành chịu mất phần giảng sanh về Tây Phương. Tại sao vậy? Nghiệp chướng quá nặng mà họ lơ là pháp hộ niệm. Họ coi thường những người ngồi bên cạnh niệm câu A-di-đà Phật. Họ tưởng đó là chuyện đơn giản. Nhưng không ngờ rằng đây thật sự là pháp tối hệ trọng, cứu người vượt thoát ách nạn sanh tử luân hồi. Khi đi hộ niệm, mình mới thấy rằng nhiều người bệnh đã phạm quá nhiều điều sơ suất mà tự tạo chướng ngại cho chính họ. Nếu có thời giờ, mong chư vị hãy nghe qua 48 đêm tọa đàm về sơ suất của người bệnh. Trong đó, Diệu Âm hoàn toàn không nói gì đến đạo lý cao siêu cả, mà chỉ nói thẳng về những gì mà chính những người bệnh thường gặp nhất khi đối diện với sự sanh tử. Nên nhớ, chúng ta đây chính là những người bệnh. Tới những ngày cuối cùng của cuộc đời, chúng ta sẽ gặp gì đây? Nhiều lắm, kể sao cho hết. Xin đưa ra vài ví dụ nho nhỏ, như người bệnh đó than rằng tôi ngủ không được. Đây là chuyện đơn giản thường gặp phải. Nếu là người hộ niệm có chút kinh nghiệm, sẽ giúp người bệnh không còn lo lắng lắm về chuyện mất ngủ nữa, mà biết lợi dụng nó để niệm Phật tốt hơn, giúp họ có thêm cơ hội để giảng sanh. Còn người không biết hộ niệm thì dễ sơ ý bày cho người bệnh dùng thuốc ngủ để tìm những giấc ngủ ngon lành tạm bợ nào đó, vô tình đã đi lệch pháp hộ niệm rồi, khiến cho họ đi vào cơn mê. Mê man là điều tối kỵ của pháp hộ niệm giảng sanh. Chính vì thế, người muốn giảng sanh cần phải nghiên cứu kỹ phương pháp hộ niệm. Không nghiên cứu, chắc chắn dễ lầm lạc. Nói về hộ niệm thì có tổng, có biệt. Tổng là tổng quát, nói chung chung. Biệt là có chủ đề, nói mạnh về một khía cạnh nào đó. Một cuộc tọa đàm về hộ niệm, thường thường Diệu Âm nói sơ về phần tổng quát trước, để cho những người mới nghe qua có thể tiếp nhận được, rồi sau đó tìm cách giải quyết những điều cá biệt. Về phần cá biệt thì thường Diệu Âm đưa ra những điều cụ thể cho dễ hiểu. Ví dụ như người bệnh muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà sợ mất ngủ thì coi chừng mất giảng sanh. Sợ bệnh, coi chừng mất giảng sanh. Sợ rắn, thấy con rắn thì sợ, coi chừng mất giảng sanh. Thích căn phòng sáng rỡ, không chịu được ánh sáng mờ, coi chừng mất giảng sanh. Còn đố kỵ một người nào đó, coi chừng mất giảng sanh. Xin thưa với chư vị, những nguyên nhân làm mất giảng sanh đối với hàng phàm phu như chúng ta rất bình thường, rất dễ thấy, đang nằm ngay sát bên cạnh mình, chứ không phải ở những điều gì cao xa lắm đâu. Chính vì thế mà ít khi nào Diệu Âm nói rằng chư vị niệm Phật cho đến khi nào đạt đến tâm thanh tịnh mới được. Tại vì chính Diệu Âm này cũng chưa thực sự làm được. Vì sao vậy? Vì chúng ta là phàm phu tục tử mà. Phàm phu thì tâm không được thanh tịnh. Tâm vốn không được thanh tịnh mà đòi hỏi tâm phải thanh tịnh thì coi chừng bị vọng tưởng, sơ ý đưa tiêu chuẩn lên tới hàng thượng trí rồi. Hàng thượng căn thượng trí các ngài có thể đặt lên vấn đề này. Còn hàng hạ căn hạ trí, cần nhất là tâm khiêm hạ thì gần gũi hơn. Có khiêm hạ thì tâm tánh mới hiền lành. Có hiền lành thì tâm mới được thanh tịnh hơn. Có hiền lành và khiêm hạ thì mới chịu nhìn nhận rằng tâm mình chưa được thanh tịnh. Nhờ vậy mới tự nhắc nhở chúng ta hãy cố gắng công phu tốt hơn một chút, tập buông xả nhiều một chút. Nhờ thế giúp cho chúng ta dễ được giảng sanh hơn. Hộ niệm giảng sanh là pháp thực hành thấp nhất, trợ duyên cho những người thấp kém nhất được giảng sanh. Một pháp mà giúp được cho hạng người thấp kém nhất có thể được giảng sanh, thì chẳng lẽ không giúp được cho hàng trung căn giảng sanh sao? Chẳng lẽ thượng căn không áp dụng được sao? Tổ Ấn Quang luôn luôn áp dụng phương pháp cứu người thấp nhất để cho đại chúng từ thấp đến cao đều áp dụng được. Thành ra pháp hộ niệm có thể cứu độ rộng khắp chúng sanh. Mong chư vị chớ nên khinh thường pháp này. Ví dụ thêm vài điều sơ suất khác. Nhiều người niệm Phật mà sợ ma quá. Sợ ma thì coi chừng mất giảng sanh. Nhiều người ưa cầu cảm ứng này cảm ứng nọ quá. Ưa cảm ứng coi chừng mất giảng sanh. Nhiều người thích chứng đắc quá. Thích chứng đắc quá thì coi chừng mất giảng sanh. Trong những năm tháng qua, chúng ta đã nghe và thấy quá nhiều những sự chứng minh về điều này. Trong khi đó, một người già cả hiền lành, không biết gì về những danh từ này, họ lại giảng sanh an nhiên tự tại. Một người Pháp tên là Philippe Foren, không biết gì về giáo lý đạo Phật, chỉ biết nghe theo lời hướng dẫn của ban hộ niệm mà niệm A-di-đà Phật, thèm muốn giảng sanh về Tây Phương, không cần nghĩ ngợi gì thêm. Vậy mà, ông ta ra đi để lại thoại tướng tốt bất khả tư nghì. Lại có nhiều người niệm Phật nhiều năm mà không hiểu ra cái giá trị lớn lao của đạo lý buông xả, nên đành chịu vướng nạn. Xin thưa với chư vị, đừng nên xem thường những cái chấp nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày nhé. Chư vị có thể đọc qua 48 đêm tọa đàm về sơ suất của người bệnh. Hình như Diệu Âm chỉ nhắm thẳng vào những chuyện này chứ không có gì khác. Chấp vào món ăn, mất giảng sanh. Chấp vào thức uống, mất giảng sanh. Có những vị tổ suốt cả cuộc đời của Ngài chỉ ăn những món ăn thừa của người khác mà sức khỏe của Ngài lại càng ngày càng sung mãn. Chư vị ơi, những chuyện này không phải lớn, chỉ là những điều nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng lại thường gặp đối với những người phàm phu như chúng ta. Còn những chuyện chứng đắc cao siêu gì đó khó đếm với chúng ta lắm, đừng nên để ý tới làm chi. Những cảnh nhất tâm bất loạn không bao giờ đến với chúng ta thì lo tới làm chi. Hãy biết rõ phận mình là phàm phu mà nuôi dưỡng tâm thành kính, khiêm hạ, thì chúng ta chính thức là đường cờ của pháp môn niệm Phật. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân nói rằng 48 đại nguyện của A-di-đà Phật lập ra nhằm để cứu độ những người phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, căn cơ thấp kém như chúng ta, chứ đâu phải nhằm cứu độ những vị Đại Bồ Tát. Chư vị nghĩ thử lời này có đúng không? Có một lần có người hỏi Ngài Pháp Nhiên rằng: nếu con niệm Phật không được nhất tâm bất loạn thì làm sao được giảng sanh? Ngài trả lời: nếu thật sự niệm Phật đến nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh thì chính ta cũng mất phần giảng sanh rồi. Những lời dạy của tổ sư nhằm nhắc nhở cho chúng ta chớ quá mong cầu mà phải tập buông xả từng chút ra để tránh bị vướng nạn. Muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải thấy được rằng những cái chấp nhỏ nhặt hàng ngày thường trói buộc chúng ta lại trong lục đạo luân hồi này. Nói thẳng với chư vị là những cái chấp hàng ngày nó trói quá chặt, không cho mình thoát ly. Ví dụ, có những người vào một căn phòng thấy kém gọn gàng một chút thì chịu không nổi. Coi chừng vì cái chấp này làm mình mất giảng sanh. Nếu trên bàn của tôi thiếu một bình hoa, tôi bực bội chịu không nổi. Coi chừng cái chấp này làm mình mất giảng sanh. Nếu đứa con của tôi không biết tu, tôi sẽ buồn không chịu nổi. Đứa con không biết tu mà nó không buồn, còn mình biết tu mà lại buồn. Buồn phiền thì đành mất giảng sanh thôi. Mong chư vị thấy được những sơ suất này thì cơ hội giảng sanh của những người niệm Phật chúng ta đang nằm ngay trước mắt. Ngài Tịnh Không nói phải buông xả vạn duyên, buông xả hết. Tập buông xả để cho tâm chúng ta thoải mái. Buông xả nhiều thì cuối cùng vướng ít. Buông xả ít thì cuối cùng vướng nhiều. Bây giờ mình có buông được 100% đi nữa thì khi nằm xuống vẫn còn có điều sơ sót phải vướng mắc, huống chi là không chịu buông. Vì thế, hộ niệm không phải có người tới ngồi bên niệm Phật thì người bệnh được giảng sanh đâu. Người bệnh phải biết buông xả để giảm bớt những điều vướng mắc mới được. Làm việc thiện mà chấp vào việc thiện thì có thể mất vãng sanh. Chư vị có tin được điều này không? Chính Diệu Âm này đã từng gặp những người suốt cả cuộc đời thích làm thiện, làm phước, thường kiếm tiền bạc về quê xây nhiều giếng nước để giúp những làng nghèo khổ. Tốt đó chứ. Nhưng đến khi sắp chết thì bị mê man bất tỉnh. Trong cơn mê thường nhắc đến cái giếng. Những lúc vừa được tỉnh dậy thì câu nói đầu tiên là cái giếng. Có người sau khi may mắn thoát được một tai nạn nào đó mới phát tâm ăn chay trường. Tốt đó chứ. Nhưng đi đâu cũng khoe, tôi phát tâm ăn chay trường. Rồi đến khi bệnh nặng, bị mê man bất tỉnh, trong cơn mê sản thường thốt lên, tôi ăn chay trường. Đến cuối cùng bằng hộ niệm tới hộ niệm, thì người này thường khi quên câu Phật hiệu, mà lại thường nhớ câu, tôi ăn chay trường. Chư vị nghĩ thử, những người vướng phải tình trạng này là mê hay tỉnh, có thể được giảng sanh không? Nên nhớ cho, làm thiện thì có phước, nhưng chấp vào phước thì phước này làm sao thắng được nghiệp chướng để giải thoát. Ăn chay trường cũng để tạo phước hữu lậu mà thôi. Còn ăn chay trường mà chấp vào ăn chay trường thì coi chừng tương lai có thể thành một con gì ăn cỏ, chứ không phải ăn chay trường thì được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu. Xin chư vị nên nhớ kỹ điểm này để chúng ta đi cho trọn con đường giảng sanh đã định. Muốn tới đích thì phải buông xuống cho nhiều. Việc ác chúng ta phải buông, việc thiện cũng phải biết buông. Buông việc ác xuống là chư ác mạt tác, không làm việc ác. Buông việc thiện xuống là làm thiện mà như không làm, chứ không phải không làm việc thiện. Tùy duyên làm thiện, không được phan duyên. Nói cách khác, làm thiện mà không được chấp vào đó để tâm khỏi bị vướng, gọi là chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Nên nhớ cho, thiện nghiệp hay ác nghiệp vẫn là nghiệp của sáu đường sanh tử luân hồi, không thể giải thoát. Nói rõ hơn, ta đang tu con đường tịnh nghiệp giảng sanh tịnh độ, chứ không phải thiện nghiệp tạo phước thế gian vậy. Muốn giảng sanh thì tập cái tâm hiền hòa, không chấp là tốt nhất. Chư vị cứ để ý coi, người nào có tâm hồn thoải mái, không chấp, không phê phán ai, thường thường là những người dễ hưởng được phước phần giảng sanh nhất. Hãy tập buông xả cho nhiều thì chư vị sẽ thấy đường giảng sanh nằm ngay trước mắt. Còn cứ chấp trước, dù là chấp vào việc thiện vẫn phải bị kẹt trong ba đường thiện, không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Đây là sự thật. Thôi thì chấp xấu cũng bỏ, chấp tốt cũng bỏ luôn, để cho tâm chúng ta tự tại một chút. Niệm Phật giảng sanh về Tây Phương thành đạo rồi, chúng ta thị hiện trở lại đây. Lúc đó có thể dùng thiện xảo phương tiện mà chấp để độ chúng sanh cũng được. Đó mới là con đường đúng nhất vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý, tọa đàm chính. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch nhị vị sư cô, một số khách quý cùng luật sư Đặng Minh Châu, đường trưởng đệ nhất Tịnh Độ Đạo Tràng ở Việt Nam. Diệu Âm rất là lấy làm hân hạnh được tiếp đón chư vị ở đây. Và cũng xin bạch với nhị vị sư cô cùng quý khách là chương trình của chúng con đang nói những điều cần chú ý về phương pháp hộ niệm. Xin sư cô cùng chư vị cho phép Diệu Âm được tiếp tục chương trình này để có bước tiến đều đặn. A Di Đà Phật. Ngày hôm qua chúng ta nói tới chỗ một người trong đời này muốn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì ngoài ba điểm tín, nguyện, hạnh là tông chỉ của pháp môn niệm Phật, chúng ta còn phải cố gắng nghiên cứu phương pháp hộ niệm thật cẩn thận mới an toàn hơn. Đây là chìa khóa mở lối để thoát khỏi cái ách nạn từ nghiệp chướng trong thời mạt pháp này, giúp cho người phàm phu chúng ta được cơ duyên giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong thời đại này mà có người lại cho rằng phương pháp hộ niệm quá bình thường, quá thấp thỏm, nên chủ trương niệm Phật cho chứng đắc để giải thoát, chứ không cần đến hộ niệm. Có những pháp tu đưa ra chỉ cần thực hành 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày là có thể đạt đến cảnh giới gọi là bất niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn, và bảo rằng sẽ chắc chắn được giảng sanh. Nếu quả có phương pháp giúp cho con người dễ dàng chứng đắc như vậy, thì ta phải thành tâm tán thán khâm phục mới được. Tuy nhiên, thực tế hầu hết chúng sanh trong thời này đều là hàng phàm phu, thì không dễ gì đạt được như lý luận đâu. Trong thời gian luôn mấy tháng trường qua, ở khắp nơi nhiều người lên tiếng lo âu đã gửi email tới gạn hỏi về vấn đề này. Nhưng Diệu Âm vẫn giữ im lặng, không trả lời. Đến nay, chư vị trực tiếp tới đây đem vấn đề này ra hỏi nữa, nên thuận theo duyên, Diệu Âm xin thưa thỉnh vài điều về chuyện này luôn. Chứng đắc là điều lý tưởng của người tu học. Bất cứ tu một pháp môn nào cũng phải đi đến chỗ này thì mới thành đạo được. Tuy nhiên, mỗi pháp môn có mỗi cách huân tập riêng để đạt tới chỗ thành tựu. Những pháp môn dựa vào tự lực thì luôn tìm cầu sự chứng đắc ở hiện đời. Pháp môn niệm Phật không cầu chứng đắc mà cầu giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh thì một đời thành Phật. Chứng đắc được thì quý hóa vô cùng. Tuy nhiên, thông thường với hàng phàm phu như chúng ta vốn có vọng tưởng nhiều quá, nên rất khó phân biệt được cảnh chân hay cảnh giả. Từ đó cũng rất dễ bị lầm lạc giữa sự chứng thật và chứng giả. Ngài Ấn Quang nói, thời mạt pháp này, chúng sanh tâm ý vọng động, ưa mong cầu cảm ứng. Nếu thật sự chứng đắc thì chẳng có gì trở ngại, còn nếu không thì dễ bị vướng vào lưới ma. Vì vậy, vấn đề tu tập xin chư vị phải hết sức thận trọng, chớ nên sơ ý. Ngài Tịnh Không khi giảng giải về sự chứng đắc, Ngài nói khá rõ ràng. Chứng đắc là đề tài thường được đề cao đối với những người tự lực tu chứng. Căn bản của pháp tu là khởi phát từ 6 thức mà tu. Từ mỗi thức phải chứng qua 6 cửa là động, tịnh, căn, giác, không, tịch. Phải vượt qua hết 6 cửa này mới thật sự là chứng đắc. Nhớ lại lời pháp của Ngài, chúng ta hãy xem xét thử coi liệu chúng ta có vượt qua được 6 cửa đó hay không. Mỗi thức có 6 cửa, 6 thức chúng ta phải vượt qua tới 36 cửa. Bây giờ hãy lấy một thức làm điển hình thôi, cần chi phải nói đến 6 thức 36 cửa. Từ một thức khởi tu, khi ta vượt qua cửa động thì tiến vào cửa tịnh. Ở thế gian này, thông thường người tu hành rất đề cao cảnh giới tịnh. Tịnh có thể tạm gọi là tâm thanh tịnh. Người có công phu tự lực cao, khi gặp được câu vạn đức hồng danh vi diệu, nếu áp dụng niệm câu A-di-đà Phật để hỗ trợ vào đường tu, cũng rất dễ dàng đưa đến chỗ tịnh này. Nhưng theo như chư tổ nói, căn tánh của chúng sanh trong thời này, nếu tu tập có tốt đi nữa, thì cũng thường chờn dần giữa động và tịnh. Chứ chưa hẳn gì vượt qua hoàn toàn được cửa động để đi sâu vào cửa tịnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong lúc công phu tinh tấn, tu hành tốt, thì cái tâm có thể phẳng lặng xuống và hình như cảnh động mất đi. Nhưng thật ra, nó vẫn chờn dần trong cái trạng thái an tịnh tạm bợ, chứ chưa phải thật sự là tịnh đâu. Điều dễ chứng minh nhất là thường khi gặp một sự cố gì bất như ý, thì phiền não liền nổi lên. Có phiền não là tâm còn động loạn, chưa thể gọi là thanh tịnh được. Ở đây có vị nào thấy rằng tâm mình thật sự được thanh tịnh chưa? Con đường này khó quá phải không? Phá được cửa ải đầu tiên là động để vào cửa tịnh thôi mà cũng cảm thấy khó lắm rồi, huống chi là mờ đến những cảnh giới khác. Nhưng cái khó này chưa phải là lớn lắm đâu. Ngài Tịnh Không nói, phá được cửa động, được đi vào cửa tịnh, nhưng nếu vội chấp vào đây thì liền bị kẹt vào cửa tịnh này. Kẹt vào đây thì thôi thua rồi, không tiến lên được nữa. Hành trình tu tiến thực sự còn dài, quá dài. Phải tiếp tục phá cho được cửa tịnh để tiến vào cửa căn. Căn là gì? Ví dụ như nhĩ căn, ta có thể dùng cái tánh nghe để nghe, chứ không cần dùng đến lỗ tai để lắng nghe nữa. Nhãn căn, muốn thấy ta nhắm mắt cũng thấy, không cần phải mở mắt ra nhìn. Không biết ở đây có vị nào đã đạt chữ căn này chưa? Có ai không? Trong đời, Diệu Âm đã gặp được một vị cho biết rằng mình tu tập đã đạt được nhĩ căn thanh tịnh rồi, có thể nghe được tiếng người nói ở cách xa trên 100 cây số. Nhưng đến khi gặp Ngài Tịnh Không, không biết vị này đã nói gì mà bị Ngài mời ra khỏi đạo tràng. Khi ra ngoài rồi thì khoảng vài tháng sau đã gặp khá nhiều chướng ngại, bị khá nhiều phiền não. Sự việc này chứng tỏ rằng chưa đạt được nhĩ căn thanh tịnh. Và nhìn vào hiện tượng chướng ngại, nhiều khi chúng ta cũng được phép nghĩ rằng vị đó chưa chắc gì đã vượt qua được cửa động để vào cửa tịnh nữa là khác, thì làm sao có thể sử dụng được nhĩ căn? Thử hỏi, một người thực sự đã đạt được căn giới rồi thì làm gì có chuyện bị chướng ngại, bị phiền não dễ dàng vậy? Chư vị thấy không, con đường tự tu tự chứng thật sự khó quá. Người tự thấy mình dùng được nhĩ căn để nghe, nhưng sau cùng mới phát hiện ra đó chỉ là sự huyễn ảo. Nói rõ hơn, vọng tưởng quá mạnh đã lừa gạt nhĩ căn người đó mà không hay. Vọng tưởng có thể gạt nhãn căn thấy cảnh giả, gạt tỷ căn ngửi mùi giả, có thể gạt cả sáu căn đến chỗ sai lầm. Do tâm vọng động mà sanh ra vọng tưởng, bị vọng tưởng lừa gạt quá nặng mà nhiều người cứ lầm tưởng là chứng đắc. Tự tu phá động tiến vào tịnh, phá tịnh tiến vào căn, phá căn tiến vào giác, phá giác tiến vào không, phá không tiến vào tịch. Để hoàn thành sự chứng đắc thật sự là điều quá xa vời đối với hàng phàm phu chúng ta. Thế mới biết tu chứng từng cấp thật sự quá khó, quá khó. Biết rõ đạo lý này thì đâu thể vừa nghe thấy một điều gì hay hay lạ lạ, chưa biết đó là thật hay hư mà đã vội vã tự mãn là chứng đắc. Những người đã nghĩ rằng mình có khả năng chứng được cảnh giới nhất tâm bất loạn vãng sanh, không cần đến hộ niệm, có nghĩ qua sự khó khăn này chưa? Bây giờ nuôi hy vọng về Tây Phương thoát dòng sanh tử thì tốt đấy. Nhưng nếu sơ ý, kết quả cuối đời nhiều sự khó khăn ứng hiện bao giây kéo mình trở lại. Lúc đó dù có ngộ ra nhưng đã quá trễ tràng, coi chừng trở tay không kịp. Thời mạt pháp này, Phật nói ức vạn người tu, tìm đâu ra một người chứng đắc. Chính vì không dễ dàng chứng đắc như mình tưởng, nên con đường tự lực tu chứng thật sự khó thực hiện được. Còn pháp hộ niệm thì tuy rằng quá đơn giản, nhưng thành quả cứu được người vãng sanh đã có sự chứng minh rõ rệt trước mắt. Pháp hộ niệm phải chăng chính là đại cứu tinh cho hạng người hạ căn như chúng ta? Rõ ràng là nghiệp chướng chúng ta chưa phá được, phiền não chúng ta chưa phá được, oan gia trái chủ của chúng ta vẫn còn đầy rẫy. Nhưng nhờ lòng chí thành chí kính niệm A-di-đà Phật, nguyện cầu được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mà tương ứng với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật, chúng ta được Ngài tiếp đón về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế, dù Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai trong thời này, nhưng Ngài luôn luôn căn dặn chúng sanh phải biết khiêm nhường, phải biết mình còn là phàm phu, phải thấy nghiệp chướng của mình còn nặng, phải thành tâm sám hối và chí thành chí kính niệm câu A-di-đà Phật để cầu vãng sanh. Ngài nói, cứ tu hành như vậy thì người nào cũng được vãng sanh. Hãy lắng nghe thật kỹ lời của chư tổ, mau mau áp dụng phương thức chí thành chí kính, thành tâm sám hối mà niệm Phật. Làm được vậy thì những người phàm phu tục tử này sẽ được về Tây Phương. Về được Tây Phương rồi thì không chứng chư vị cũng chứng, không đắc chư vị cũng đắc, để một đời thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net hoặc diệupháp-âm.vn.